50. Tu nhân nào được quả nhân địa?
Cái mà Phật tử mà đi chùa học hành đó là nhân thừa Phật giáo đó, tức là Phật giáo, cái giáo lý đó nó chở cho người ta, cho cái người mà tu Phật đi lên cái cổ xe mà chạy về tới nhân thừa thôi. Mình, nó chuyên chở cho mình đi tới nhân thừa thôi. Vì vậy cho nên thành thật mà nói với các vị, thành thật mình mà nói với đại chúng, đại chúng mà trong nhà mà ông bà cha mẹ mà khi mà từ trần, khi mà quá cố, mà các vị mà mời mấy thầy tới mà cầu nguyện để giáng sanh cực lạc Tây Phương đó, là các vị tham quá, tham quá. Đây lên Tây Ninh á, mà cũng còn phải 12.000 bạc xe, mà muốn đi Tây Phương á, lại tiền ít xịt thì làm sao đi. Tây Phương nó xa biết là mấy vạn lần cái Tây Ninh. Thành ra các vị có thể đi Tây Ninh là thêm vô ít mất tiền, đi Tây Ninh thì được, chứ đi Tây Phương là không có được đâu. Là vì hàng ngày các vị là mua cái vé xe là vé xe của nhân, của nhân thừa. Thì bây giờ đó là các vị trở lại, các vị thọ sanh lại thì các vị ở trong cái phạm vi của nhân thừa thì được quá rồi. Giống như mình mua vé xe đi Tây Ninh thì đi Tây Ninh thôi, chứ đòi đi Tây Phương thì sao được. Cho nên có nhiều ông thầy á, họ nói chơi mà là đúng lý. Họ nói để cầu cho mấy cái dòng linh này đi Tây Phương chứ, ở đi Tây Ninh chứ còn Tây Phương sao đi nổi. Tây Phương, Tây Ninh nó gần, Tây Phương nó xa lắm. Cho nên á, thật sự mà học đạo hiểu kỹ rồi đó, không cầu Tây Phương đâu. Cầu Tây Phương thật sự là mình phải mua vé xe tại đây, tại lúc mình còn sống đây. Mình phải đầu tư trí tuệ vô, mình phải xa lìa ngũ cái tam độc và thập sử thập tiền, thì các vị mới có đi Tây Phương mới được. Mà khi mà các vị mà đầu tư bằng cái tu hành mà xa lìa ngũ cái thập tiền á, tam độc á, là các vị không cần mấy thầy đâu nha, không cần mấy thầy, mà các vị tự có cực lạc. Mà cực lạc nó không phải ở phương Tây nữa, mà cực lạc đó nó thụ cùng tam tế hoành biến thập phương, nghĩa là suốt khắp không gian vô tận thời gian vô cùng, các vị ngồi đâu các vị đều là ngồi cảnh giới cực lạc hết, mà không cần phải nói Tây Phương nữa. Cho nên kinh điển của ta có là quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Cái nước mà của Phật A Di Đà gọi là nước cực lạc đó hả? Cái nước cực lạc đó, nói cách khác là nó là cái nước, cái cõi cảnh giới đó ta gọi là cảnh giới, cái nước thường tịch quan. Thường tịch quan có nghĩa là luôn luôn cái trí tuệ lúc nào cũng sáng suốt, cũng nhận thức được chân lý, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là thiện, đâu là ác, nhận thức hoàn toàn đúng, không bao giờ làm những điều tà bại, không bao giờ làm những điều tội ác, mà phát huy những cái thiện, những cái chánh. Đây, thế thì là người ta gọi là quan. Chứ quan là cái trí tuệ phải sáng suốt, nhận thức chân lý, để sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là quan. Mà khi mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý rồi là phiền não vô minh nó không có. Cho nên ta gọi là thường tịnh, lúc nào cũng vắng lặng, cũng an ổn, cũng thanh tịnh. Thành ra cái cõi cực lạc đó ta gọi là tịch quan chân cảnh. Cái chân cảnh đó, đó là nó vắng lặng, mà luôn luôn lúc nào cũng có cái trí tuệ sáng suốt. Vì trí tuệ sáng suốt cho nên không là không sống sai chân lý, mà lúc nào cũng sống hợp, sống đúng chân lý, cho nên nó không có phiền não vô minh đau khổ xảy ra. Thành cái nước cực lạc tức là quốc danh cực lạc, mà tịch quan chân cảnh cá trung quyền, cái cõi đó nó ở trước mặt ta, nó ở trong núi, trong rừng, trong cỏ cây hoa lá, trong trăng thanh mây bạc, ở trước mắt ta chỗ nào cũng đều là cảnh giới tịch quan chân cảnh, là cảnh cực lạc hết. Học vậy đó, các vị xa lìa ngũ cái thập tiền thập sử thì các vị không cần mấy thầy, mà các vị mới có thể đi về cực lạc được. Mà cảnh cực lạc đó thì không cần phải ở phương Tây. Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật A Di Đà là các vị phải hiểu được tự tánh thanh tịnh của các vị đó là Phật A Di Đà đó. Cho nên bây giờ đây nè, mọi người còn sống phải tạo cho mình cái tâm của mình là A Di Đà, tạo cho mình cái cảnh thành cái cảnh giới thường tịch quang, cảnh giới cực lạc. Còn nếu mình không tạo cái đó mà để chờ chết rồi mình nhờ mấy thầy tụng mình sanh về Tây Phương thì đâu có được. Các vị mua vé xe nhân thừa thì phải thành nhân thừa thôi chứ. Cho nên nói cái này nó đau lắm, nó trái mà lại với cái hiểu biết thông thường của đa số người. Mà thật sự thành nhân thừa đâu có phải là đáng chê đâu. Đó là làm người, mà làm người an lành, có hạnh phúc, có thanh tịnh, có giải thoát là đó là cái nhân bồi dưỡng mãi cái nhân thành Phật của mình đó chứ. Đâu có chuyện gì đáng chê đâu mà mình tham vọng, mà mình cầu nguyện một cái mà cái nhân mình không có tạo thì làm sao có cái quả đó được. Tôi đã từng nói Quyền Giác Thiền Sư đúc kết rằng là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Sự sống chết này là bình thường, cần gì phải đi cực lạc phương Tây. Không khéo là nó thành một cái ảo tưởng ghê gớm lắm. Mà các vị phải tin rằng là các vị cứ trở lại tu nhân thừa, đi cái xe nhân thừa thì nó chở mình về tới nhân thừa. Mà nhân thừa mà biết sống theo tam quy ngũ giới là các vị cũng đâu có khổ gì lắm đâu. Còn nếu mà các vị muốn sung sướng hơn là các vị tu thập thiện, là các vị sống ở trên cõi trời, ở trên mặt đất này mà mình hưởng phước báo của an lành của cõi trời. Hiểu vậy mới gọi là hiểu đạo Phật đó.